là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận về sự quan tâm đào tạo trình độ chuyên môn cho lưu học sinh Lào tại Yên Bái. Cuối chương trình chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tỉnh Yên Bái năm 2017 vừa tổ chức triển khai kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tỉnh Yên Bái năm 2017, chủ trì hội nghị. Sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Yên Bái đã thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, đồng thời xây dựng và ban hành văn bản kế hoạch về công tác phối hợp tổ chức kỳ thi với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, tổ chức tuyên truyền những điểm mới kỳ thi tới giáo viên và học sinh. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 diễn ra trong 2 ngày rưỡi, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6 năm 2017. Tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, toàn tỉnh có 6.881 thí sinh đăng ký dự thi. Dự kiến toàn tỉnh có 30 điểm thi, 303 phòng thi và có 825 cán bộ lãnh đạo thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát đợt thi này. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tỉnh, yêu cầu các ngành thành viên trong ban chỉ đạo phối hợp thực hiện tốt các khâu chuẩn bị để đảm bảo kỳ thi diễn ra công bằng, khách quan, trung thực, an toàn và đúng quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành y tế tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho hội đồng thi, thí sinh. Ngành điện lực, Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm đảm bảo nguồn điện lưới thông tin thông suốt, Công an tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, đặc biệt là việc vận chuyển đề thi đến các điểm thi an toàn. Đối với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo kỳ thi, nhất là Sở Giáo dục Đào tạo, triển khai thực hiện tốt yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo.
Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các đề án chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã trồng được trên 337 ha cây ăn quả có múi, 710 ha măng tre bát độ, 348 ha quế, 134 ha chè vùng cao. Đã gieo ươm 3,2 triệu cây sơn tra giống để phục vụ cho kế hoạch trồng năm 2017. Đã hỗ trợ một lần cho 120 cơ sở đóng mới lồng cá đạt 90% kế hoạch, 20 cơ sở nuôi cá bằng quây lưới eo ngách có diện tích mặt nước từ 1 hectare trở lên đạt 100% kế hoạch. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với triển khai thực hiện các chính sách, mô hình sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh, huy động mọi nguồn lực triển khai tích cực mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Năm học 2017-2018, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái được giao chỉ tiêu tuyển sinh 256 học sinh lớp 10 gồm chuyên toán, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, toán, tin học và chuyên lịch sử, địa lý. Nhà trường sẽ tiếp nhận hồ sơ từ ngày 20 tháng 5 đến 25 tháng 5 năm 2017. Đối tượng học sinh dự thi phải có 4 năm học trung học cơ sở được xếp loại học lực và hạnh kiểm khá trở lên. Học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh và cấp quốc gia được cộng thêm điểm, giải nhất 5 điểm, giải nhì 4 điểm, giải ba 3 điểm và giải khuyến khích 2 điểm. Kết quả tốt nghiệp, trung học cơ sở loại giỏi 5 điểm, loại khá 4 điểm. Thí sinh dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên có kết quả xét tuyển từ 35 điểm trở lên mới đủ điều kiện thi tuyển vòng 2. Ngoài 3 môn bắt buộc gồm toán, văn và tiếng Anh theo đề của Sở Giáo dục Đào tạo, thì các thí sinh đăng ký thi môn chuyên không quá 2 môn chuyên. Những thí sinh đỗ cả 2 lớp chuyên sẽ được chọn lớp chuyên thứ nhất. Hình thức thi môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn khác thi theo hình thức kết hợp 80% tự luận với 20% trắc nghiệm. Thời gian làm bài môn chuyên là 150 phút. Trường hợp không đỗ trường trung học phổ thông chuyên, thí sinh được đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn huyện, thị và thành phố có hộ khẩu thường trú từ ngày 5 tháng 9 năm 2016.
Bệnh viện Nội tiết tỉnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho lãnh đạo và cán bộ y tế của bệnh viện. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt các văn bản quy phạm pháp luật, tính chất và nguyên tắc của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tìm hiểu về nguyên nhân gây cháy, phương pháp chữa cháy, biết cách xử lý đám cháy và thoát nạn khi xảy ra cháy, sử dụng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và một số kiến thức về sơ cấp cứu người bị nạn. Sau học lý thuyết, các học viên đã được thực hành cách sử dụng các phương tiện hỗ trợ dập tắt đám cháy và diễn tập xử lý nhanh các tình huống khi có vụ cháy xảy ra ở nhà tầng. Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ y tế bệnh viện nâng cao kiến thức và ý thức tự trách nhiệm đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy, qua đó chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do nguy cơ cháy nổ gây ra. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Trung ương 5 khóa 12 khai mạc hôm cuối tuần trước. Trong 4 nội dung quan trọng được Trung ương đem ra bàn thảo thì có đến 3 nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội. Đó là việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Theo báo Đại đoàn kết, mới chỉ 3 ngày họp, những vấn đề ấy đã bắt đầu được đưa ra bàn thảo hết sức kỹ lưỡng, nghiêm túc. Hy vọng, trên cơ sở phân tích đánh giá đúng những vấn đề nêu trên, cần xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu có tính đột phá trong thời gian tới. Và sau hội nghị, khi Trung ương ra nghị quyết về các vấn đề liên quan đến đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, cũng như nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, các thành phần kinh tế sẽ có chỗ dựa vững chắc để từ đó tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, làm lợi cho mình và làm lợi cho đất nước. Trong suốt thời gian qua, khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn được dành sự ưu ái về mọi mặt như về nguồn vốn, tài nguyên, đất đai, tuyển dụng nhân lực. Do được cưng chiều, không phải tự cạnh tranh công bằng với các thành phần kinh tế khác nên các doanh nghiệp nhà nước ít có sự sáng tạo. Quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thời gian qua, kỷ luật vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc. Chế tài cho sự chậm trễ cổ phần hóa chưa thật rõ. Điều này cho thấy những hạn chế trong vấn đề nhận thức, cơ chế cần phải tháo gỡ. Như vậy, để đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước nhanh và thực chất hơn, yêu cầu đặt ra là dần xóa bỏ đặc quyền dành cho doanh nghiệp nhà nước, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các doanh nghiệp nhà nước tự lớn lên cũng như tự đào thải theo quy luật kinh tế thị trường. Đồng thời có cơ chế chính sách đồng bộ, thoái vốn nhà nước một cách công khai minh bạch, tăng cường kiểm tra giám sát, gắn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết thực hiện kỷ luật nghiêm minh để không tạo kẽ hở cho lợi ích nhóm tồn tại. Đuối nước, đặc biệt khi vào hè, không phải vấn đề mới đã được cảnh báo, nhưng luôn là nỗi lo canh cánh của các hộ gia đình có con trẻ trên cả nước. Biết là không được trang bị các điều kiện đảm bảo an toàn, chất lượng nước không đạt chuẩn, nhưng những ngày nắng nóng, các bể bơi hoạt động trái phép vẫn luôn trong tình trạng quá tải, bởi người dân không có lựa chọn nào khác. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, dù còn nhiều khó khăn, song không ít địa phương đã có cách làm sáng tạo. Trong nội thành là việc lắp dựng các bể bơi thông minh, bể bơi mini. Phía ngoại thành, nhiều địa phương đã cải tạo những ao hồ sạch thành những ao môi trường, đổ cát xuống đáy ao, tạo nên một bể bơi tự nhiên, giàu ý nghĩa với cộng đồng. Đó là thành quả từ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, của đông đảo người dân và doanh nghiệp. Theo báo Hà Nội Mới, cách làm trách nhiệm sáng tạo của mỗi địa phương sẽ là giải pháp mở đường, gỡ khó để có thể xây dựng được bể bơi, hướng đến việc hoàn thành các mục tiêu về nâng cao thể chất cho người Việt và xóa mù bơi, phòng chống đuối nước có hiệu quả. Thời gian qua, trên các địa phương cả nước liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông thảm khốc, làm nhiều người chết và bị thương. Điển hình như các vụ tai nạn giao thông ở Bình Thuận, Bắc Giang, Đồng Nai và gần đây nhất là vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vào sáng ngày 7 tháng 5, làm gần 50 người chết và bị thương. Nhìn nhận qua các vụ tai nạn giao thông thảm khốc, vẫn là do ý thức và lương tâm của người điều khiển phương tiện giao thông. Phân tích các vụ tai nạn giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh, hơn 92% số vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ ý thức của người tham gia giao thông. Điều này cho thấy cần phải tăng cường giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người tham gia giao thông, nhất là những người trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông. Cơ quan chức năng cần tăng cường các hình thức xử lý vi phạm như phạt nguội, công khai vi phạm trên các phương tiện truyền thông, thông báo đến cơ quan chủ quản để răn đe, phòng ngừa, phối hợp xử lý. Cần sự giám sát của toàn xã hội, nhất là của từng người dân, phản ánh kịp thời những việc làm sai trái, tiêu cực, hành vi phi đạo đức của người lái xe và của các tập thể, chủ doanh nghiệp sử dụng lao động trong lĩnh vực vận tải và khi tham gia giao thông. Với danh nghĩa hội này, trung tâm nọ và bằng nhiều cách thức mời chào một số tổ chức cá nhân đóng tiền để xuất hiện trong các buổi lễ vinh danh ồn ào, càng gần đây, tình trạng mua bán danh hiệu càng gây bức xúc trong dư luận. Thời gian qua, một số đối tượng đã có hành vi trục lợi bằng cách biến tướng hoạt động này thành một kiểu mua bán danh hiệu với hàng loạt cuộc vinh danh ồn ào. Điều này thật sự xúc phạm những người làm việc chân chính và có hiệu quả xã hội, gây nhiễu loạn các chuẩn mực được tôn vinh. Đây cũng là một chiêu trò lừa đảo, vì các đại biểu được mời đến trao giải ngỡ đây là một hoạt động xã hội mà hoàn toàn không biết các khuất tất sau lễ vinh danh. Để lấy lại lòng tin của xã hội và các hoạt động tôn vinh và trao giải thưởng, hơn lúc nào hết cần có sự vào cuộc nghiêm khắc của các cơ quan chức năng, cần tới thái độ và ý thức trách nhiệm của các tổ chức đứng tên trong các hoạt động vinh danh. Riêng với những đơn vị tư nhân liên kết tổ chức chương trình, nếu có sai phạm cần bị xử phạt nghiêm khắc, thậm chí có thể rút giấy phép hoạt động.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 5, cử tri Hàn Quốc đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống mới. Người thay thế cựu tổng thống Park Geun-hye bị phế truất hồi tháng 3 vừa qua do liên quan đến bê bối tham nhũng gây chấn động. Vào 6 giờ sáng theo giờ địa phương, khoảng 14.000 điểm bỏ phiếu đã mở cửa trên toàn quốc. Kết quả thăm dò số phiếu sẽ được công bố không lâu sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 20 giờ cùng ngày. Ứng cử viên Moon Jae-in của Đảng Dân Chủ Đối lập được cho là đang dẫn đầu cuộc đua. Tiếp sau là ứng cử viên An Cheol-soo của Đảng Nhân dân và Hong Joon-pyo của Đảng Tự do. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang. Ông Moon chủ trương tăng liên lạc với Triều Tiên, đối lập với cựu Tổng thống Park Geun-hye, người đã cắt hết quan hệ với Bình Nhưỡng. Trong ngày vận động tranh cử cuối cùng 8 tháng 5, ông Moon đã kêu gọi sự ủng hộ cho một chiến thắng áp đảo và cho rằng điều đó sẽ giúp hàn gắn một đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc sau vụ ngã ngựa và luận tội của bà Park. Tổng thống đắc cử của Pháp Emmanuel Macron sẽ tuyên thệ nhậm chức vào Chủ nhật tới. Tuy nhiên, theo giới phân tích, tuần trăng mật của ông sẽ không kéo dài do có quá nhiều thách thức chờ đợi ông ở phía trước. Có thể nói chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử tổng thống lần này, ông Macron đã viết lại nền chính trị của Pháp vốn do phe cánh tả và cánh hữu nắm giữ suốt nhiều năm qua. Ngay sau khi giành chiến thắng, ông Macron đã tuyên bố từ chức chủ tịch phong trào tiến bước do ông thành lập một năm trước. Theo Tổng thư ký phong trào tiến bước, đại hội thành lập đảng sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 15 tháng 7 tới và sẽ đổi tên thành nền Cộng hòa tiến bước. Ngày 8 tháng 5, một Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ đã tiến hành xem xét lại mức độ can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái. Nội dung buổi điều chuẩn xoay quanh ít nhất là 3 lần, cảnh báo mà bà đưa ra với tân chính quyền Trump liên quan đến cuộc trao đổi giữa cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michel Fali với Đại sứ Nga Sergei Kiryak tại Washington. Tổng thống Trump tiếp tục gạt bỏ những cáo buộc cho rằng Moscow đóng một vai trò trong chiến thắng bất ngờ của ông Trump đánh bại bà Clinton. Trong một bình luận trên trang Twitter, ông Trump mô tả cáo buộc này là một chuyện giả mạo, được dùng như một cái cớ mà các đảng viên dân chủ sử dụng để biện minh cho sự thất bại của họ trong cuộc bầu cử. Ngày 8 tháng 5, cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu do Liên Hợp Quốc tổ chức đã diễn ra tại thành phố Bonn của Đức. Hội nghị kéo dài 11 ngày được kỳ vọng sẽ phác thảo bộ quy tắc hướng dẫn các quốc gia thành viên thực hiện thỏa thuận nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Mỹ đã cử một phái đoàn tham dự với số thành viên khiêm tốn so với những năm trước. Hiện chưa rõ đại diện các quốc gia có lượng khí thải lớn thứ hai thế giới sẽ ở lại đàm phán trong bao lâu. Hồi tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp đảo ngược tất cả các biện pháp chống biến đổi khí hậu mà người tiền nhiệm là Barack Obama đã ban hành. Ông Trump cũng cảnh báo sẽ sớm tuyên bố rút khỏi thỏa thuận Paris. Đại diện đàm phán của Fiji, nước chủ tịch của Hội nghị Liên Hợp Quốc về chống biến đổi khí hậu, COP23, đã bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ không rút khỏi thỏa thuận Paris.
Thưa quý vị và các bạn, xác định đào tạo lưu học sinh Lào là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn chú trọng chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần và giáo dục toàn diện cho các lưu học sinh, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết gắn bó giữa hai đất nước Việt-Lào, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Từ năm 2007 đến nay, Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái đã đào tạo trên 200 lưu học sinh Lào, trong đó có gần 140 lưu học sinh đã tốt nghiệp ra trường. Năm học 2016-2017, nhà trường tiếp tục đào tạo hơn 42 học sinh Lào, trong đó có 12 sinh viên theo học ngành cao đẳng điều dưỡng, 16 sinh viên theo học ngành y sĩ năm thứ hai và 14 em đang theo học ngành y sĩ năm thứ nhất. Thầy Nguyễn Tuấn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái cho biết.
Học sinh vào trường, nhà trường sẽ có kế hoạch xếp học sinh người Lào cùng với học sinh người Mông, học sinh người Tày ở trong ký túc xá. Và trên lớp thì phân công những giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm để làm chủ nhiệm các em. Và cùng với lớp thì có cho phân các em ngồi trong các tổ, các bàn và có người Việt. À, chúng tôi cũng phân ra là có đôi bạn cùng tiến, một bạn sinh người Lào, một bạn sinh người Việt. Có thể bạn người Việt đó là bạn người Mông hoặc người Tày để giúp đỡ các em trong quá trình học tập và sinh hoạt trong trường.
Nhờ thường xuyên đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tăng cường dạy học theo phương pháp cầm tay chỉ việc, tăng thời gian đi thực tế tại các bệnh viện huyện và cộng đồng đã góp phần rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh. Tại các tiết học, giảng viên thường sử dụng các phương tiện dạy học tiên tiến, cải tiến đồ dùng dạy học, khuyến khích và giúp các em tích cực trong học tập, có ý thức vươn lên. Cô Đặng Thu Thủy, giảng viên khoa điều dưỡng trường Cao đẳng Y tế Yên Bái nói:
Ở trên lớp thì với những cái giờ học lý thuyết thì có thể là cử kèm theo những từng đôi từng cặp một với các bạn sinh viên Lào và các bạn sinh viên Việt Nam để giải quyết những cái vấn đề khó khăn trong quá trình ngôn ngữ khi mà giảng viên lên lớp. Cái quá trình thực hành thì cũng trên cơ sở là cầm tay chỉ việc, vừa là giáo viên hướng dẫn mẫu cũng như là tất cả các sinh viên, và cũng sẽ kèm thêm các em giải thích rõ những cái từ ngữ chuyên môn mà các em chưa hiểu và hướng dẫn các em cái cách tìm hiểu trên tài liệu của hoặc là cách tra từ điển để cho các em hiểu rõ thêm về những cái từ ngữ chuyên môn trong quá trình đến lớp.
Được sự quan tâm của tỉnh Yên Bái cùng sự giúp đỡ tận tình của các giảng viên trường Cao đẳng Y tế Yên Bái, các em lưu học sinh Lào đã được học tập trong một môi trường đào tạo tốt nhất, qua đó giúp các em luôn say mê, hăng hái học hỏi, có ý thức vươn lên. Kết quả học tập được nâng lên rõ rệt qua các năm. Trong học kỳ 1 năm học 2016-2017, tỷ lệ học sinh khá giỏi của trường đạt trên 40%, 100% các em có ý thức rèn luyện, thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung quy định của nhà trường. Em Sisang Vonpa Đâm Pông, lớp y sĩ 47, trường Cao đẳng Y tế Yên Bái cho hay.
Thấy may mắn vì em được sự quan tâm của các thầy cô giáo và các bạn của Việt Nam rất là nhiều về việc học tập và kể cả là việc học lý thuyết với cả thực hành ạ.
Cũng giống như trường Cao đẳng Y tế Yên Bái, năm học 2016-2017, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đang đào tạo 42 lưu học sinh, trong đó có 22 em đang theo học chuyên ngành và 20 em đang theo học tiếng Việt. Là sinh viên năm cuối khoa tự nhiên lớp sư phạm tin vật lý 14, em Bua Khiêu, đến từ tỉnh Sanyabuli, đã có hơn 3 năm sinh sống và học tập tại Yên Bái. Mặc dù khi mới sang học, Bùa Khiêu đã gặp rất nhiều khó khăn về ngôn ngữ, giao tiếp cũng như ăn uống, nếp sống và sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, nhờ sự tận tình giúp đỡ của ban lãnh đạo nhà trường cũng như các thầy cô giáo cùng các bạn sinh viên tỉnh Yên Bái, Bùa Khiêu đã có thể tự tin trong giao tiếp. Em thường xuyên được đánh giá là một trong những sinh viên khá giỏi của lớp. Em Bùa Khiêu cho biết.
Trên lớp thì các thầy cô rất lưu ý với các bạn Lào, rất hiểu với ngôn ngữ của các bạn Lào, biết là các bạn khó hiểu này, các thầy cô sẽ dạy chậm và hỏi rõ về các kiến thức đã hiểu chưa này, nội dung của bài học ngày hôm nay cần nắm được cái gì. Các thầy cô đã giúp đỡ thật tận tình với lại các bạn ở trong lớp cũng thế ạ, chỗ nào không hiểu thì các bạn giúp đỡ tận tình ạ.
Với nhiệm vụ dạy tiếng Việt cho lưu học sinh Lào khi các em bắt đầu học tập tại Yên Bái, giúp các em dễ hòa nhập và sớm làm quen với môi trường sinh sống, học tập, trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, sao cho phù hợp với năng lực của các em. Để hiểu rõ phong tục tập quán và tín ngưỡng của nước bạn Lào, nhà trường còn cử giảng viên sang Lào để học tiếng cũng như giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, phục vụ tốt nhất cho việc giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho các lưu học sinh. Cô Nguyễn Thị Thanh Mai, giảng viên chính trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái nói:
Chọn lựa một cái phương pháp giảng dạy sao cho nó phù hợp với các em trong cái việc học ngoại ngữ, đó là kết hợp rèn luyện cả 4 kỹ năng và các nội dung kiến thức được thực hiện trong 4 kỹ năng đọc, nghe, nói, viết trong một giờ học, với cách tổ chức các cái hoạt động làm sao đấy để các em cảm thấy nó thoải mái, nó sôi nổi và tất cả các bạn đều được tham gia.
Ngoài các hoạt động trên lớp, trường Cao đẳng Sư phạm còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn hóa văn nghệ cho các lưu học sinh Lào. Sau khi kết thúc học kỳ 1 của năm học tiếng Việt đầu tiên khi sang Việt Nam, nhà trường thường tổ chức chương trình dạ hội tiếng Việt, qua đó giúp các em thể hiện khả năng am hiểu tiếng Việt của mình. Ngoài ra, hàng năm, các trường sư phạm còn phối hợp với các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổ chức gặp mặt các lưu học sinh, sinh viên Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi Mai vào tháng 4 hàng năm để kịp thời động viên các em yên tâm học tập khi xa nhà. Cô Đỗ Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cho biết.
Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới cái giáo trình của việc dạy học tiếng Việt cho sinh viên Lào. Cụ thể chúng tôi sẽ tăng cái số tiết của các cái giờ hoạt động ngoại khóa, các cái số tiết về giáo dục kỹ năng sống và đặc biệt là giáo dục về cái truyền thống văn hóa và truyền thống lịch sử của quê hương Yên Bái, tăng cường thêm các cái số tiết ấy trong giáo trình để các em sinh viên Lào ngoài cái việc học tiếng Việt thì các em cũng biết đến một cái quê hương Yên Bái rất là giàu bản sắc văn hóa, rất là nhiều danh thắng đẹp, nhiều di tích lịch sử có ý nghĩa, để các em tăng cường thêm cái vốn sống, vốn hiểu biết của mình trên cái quê hương thứ hai tại tỉnh Yên Bái mà các em theo học. Đồng thời với việc đổi mới giáo trình thì tôi cũng tin tưởng rằng là ba trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Cao đẳng Y và Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật của tỉnh cũng sẽ có những cái bước đi phù hợp trong cái lộ trình đào tạo cái nguồn nhân lực cho các tỉnh Sea Buni và tỉnh Viên Chăn của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để đáp ứng cái việc chuẩn đầu ra cho cái nguồn nhân lực cho các tỉnh khi mà họ kỳ vọng vào việc đào tạo tại tỉnh Yên Bái của chúng ta.
Để nước bạn Lào có nguồn nhân lực tốt nhất phục vụ sự phát triển của đất nước, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cho các lưu học sinh Lào trong quá trình học tập tại nhà trường, góp phần thiết thực đẩy mạnh mối quan hệ tình đoàn kết gắn bó hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và hai tỉnh Viêng Chăn và Sanya Buli trong những năm tiếp theo.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Yên hiện có đoạn tuyến đường sắt Yên Bái-Lào Cai chạy qua 8 xã thị trấn, với tổng chiều dài trên 52 km. Mặc dù đây không phải là địa bàn nóng về mất an toàn giao thông đường sắt, song hiện tại vẫn còn một số đường ngang dân sinh hoạt động, gây mất an toàn giao thông đường sắt, phản ánh của phóng viên thời sự.
Tuyến đường ngang dân sinh tại km 192 450 thuộc địa phận xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, hàng ngày có hàng trăm lượt người qua lại. Tuy nhiên, tại điểm giao cắt này tiềm ẩn rất lớn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngoài ra, lại bị che khuất tầm nhìn tại điểm này mỗi khi có tàu hỏa chạy qua, lại không có cảnh giới, rất nguy hiểm cho người và các phương tiện đi qua đường sắt. Em Phạm Trung Hùng, học sinh lớp 5, trường tiểu học và trung học cơ sở, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, nói.
Cháu thấy sợ tàu chạy không?
Có.
Thế cháu thấy sợ là bị tai nạn không?
Có.
Thế cháu có muốn như nào để qua đây để nó không bị tai nạn nhỉ?
Cháu muốn có một cái biển để cho các người họ biết để họ chú ý tàu ạ.
Ông Hoàng Đình Dụng ở thôn 4 xã Bảo Đông cho biết thêm.
Rất nguy hiểm lắm bởi vì đây là nó ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân mọi người nó đi lại qua đường này. Thế, cho nên là đề nghị các anh sẽ cố gắng làm nào được cái đường này cho bà con đi lại nó thuận tiện tí.
Trên địa bàn xã Mậu Đông, huyện Văn Yên hiện có 3 điểm đường ngang giao cắt với đường sắt. Nhưng đến nay chưa có điểm nào được cấp phép đảm bảo an toàn cho người dân qua lại. Trước những kiến nghị của người dân, chính quyền địa phương và công ty cổ phần đường sắt Yên Lào đã có văn bản chấp thuận cho xã Mậu Đông đặt tấm biển đan bê tông qua đường sắt để tạo sự êm thuận. Song trên thực tế vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông. Ông Vũ Văn Tuệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mậu Đông phản ánh.
Chúng tôi đã đề xuất với ban quản lý đường sắt Yên Lào và được ban quản lý đường sắt Yên Lào thống nhất cho địa phương là đổ tạo điều kiện các tấm đan để tạo cái điều kiện yên thuận cho các phương tiện thô sơ qua lại. Nhưng đây tôi nghĩ rằng cũng chưa được đáp ứng hết được cái nguyện vọng của nhân dân, mà chính quyền địa phương, nhân dân chúng tôi kiến nghị với ngành đường sắt nên tạo điều kiện cho địa phương một cái đường ngang tại đây để đảm bảo an toàn cho ngành đường sắt và cho tính mạng tài sản của nhân dân.
Huyện Văn Yên hiện có trên 52 km đường sắt chạy qua địa bàn 8 xã, hiện mới chỉ có 9 gác chắn, trong đó có tới 39 đường ngang dân sinh. Để đảm bảo an toàn giao thông, thời gian tới huyện Văn Yên đã làm những tuyến đường gom dọc hai bên đường sắt, hạn chế những đường ngang nhỏ lẻ. Tuy nhiên, trong công tác phối hợp với các đơn vị của ngành đường sắt vẫn còn những hạn chế nhất định. Ông Hà Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói.
Trên thực tế thì địa bàn huyện Văn Yên cũng còn một số những cái điểm đường gom dân sinh thì tồn tại từ lâu do cái lịch sử người dân sinh sống ở hai bên đường sắt. Đấy, cho nên là chúng tôi cũng đã kiến nghị với các cơ quan của ngành đường sắt là ở những cái điểm này thì cần phải có những cái biển cảnh báo để cho người dân biết và khi đi qua đường sắt thì có cái ý thức tránh phòng tránh những cái tai nạn giao thông đường sắt. Thế và cũng có nhiều điểm thì cũng đã được lắp đặt. Thế nhưng tuy nhiên thì cũng còn một số điểm thì cần phải được bổ sung thêm để chúng tôi sẽ tiếp tục có cái kiến nghị với các cơ quan của ngành đường sắt.
Tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn cả nước thời gian qua đang tăng cao, mức độ cũng ngày một nghiêm trọng hơn. Trong đó nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt. Một trong những nguyên nhân là do chính quyền các cấp và ngành đường sắt chưa có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết dứt điểm những nguy cơ mất an toàn giao thông tại các điểm đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình, được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp, phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.